Cái điều thứ hai cũng ở trong câu chuyện này. Nếu các anh chị để ý đó, thì có thấy câu chuyện này nó giống như là những gì diễn ra trong một thánh lễ hồng. Trong thánh lễ của chúng ta có hai phần chính. Phần thứ nhất là phụng vụ lời Chúa. Phần thứ hai là phụng vụ thánh thể. Thế bây giờ ở câu 25 đó, cho đến câu 27, Đức Giê-xu nói với hai ông rằng: các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Rồi bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Đây nó có giống phần phụng vụ lời Chúa không? Khi mình đi lễ, nhất là Chủ nhật, bài đọc thứ nhất luôn luôn là trích từ Cựu Ước. Rồi đến bài thứ hai thì là sách công vụ hay là thư các thánh. Rồi cuối cùng là bài tin mừng đỉnh cao Chúa Giê-xu Kitô, phụng vụ lời Chúa. Rồi kế tiếp phụng vụ thánh thể. Các anh chị để ý ở câu 28 coi. Khi gần tới làng họ muốn đến, thì Đức Giê-xu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ mới nài ép người: mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Và khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Cái cử chỉ này là cử chỉ gì? Cử chỉ thánh thể, rõ ràng. Người cầm lấy bánh, bẻ ra và trao cho. Cử chỉ thánh thể. Cho nên phần phụng vụ thánh thể cũng rõ. Nhưng mà từ đó đó, tôi muốn nói thêm điều này. Có lẽ nó không có liên quan trực tiếp đến các anh chị, nhưng mà cách nào đó cũng có. Nó liên quan trực tiếp hơn đến các linh mục trong việc giảng lời Chúa. Khi tôi dạy học cho các thầy, bây giờ thì không dạy nổi rồi, không còn giờ nữa. Nhưng mà ngày xưa thì dạy cho các thầy về cái môn giảng thuyết đó. Thì tôi nói với các thầy, cái câu chuyện này là mẫu mực cho việc giảng lời Chúa. Và Chúa Giê-xu giảng bằng cách nào? Trước hết là Chúa lắng nghe. Chúa hỏi, bảo các anh vừa đi vừa nói chuyện với nhau về cái gì mà sao buồn bã vậy? Thế là hai ông rút ruột ra, hai ông nói. Chúa nghe, nghe cái nỗi niềm của người ta, nghe tâm sự của người ta. Rồi sau đó đó, người mới lấy Kinh Thánh, người soi sáng cho thấy, à, chuyện đó nó ra làm sao, ý nghĩa nó như thế nào. Và người càng nói thì lòng họ càng bừng cháy lên. Giảng theo nghĩa tuyệt vời nhất là như thế. Cho nên cái khó đối với linh mục giảng lời Chúa là ở chỗ này. Nếu mà hiểu giảng lời Chúa đó chỉ là lấy sách chú giải Kinh Thánh ra, lại còn giỏi cả tiếng Hy Lạp nữa để cắt nghĩa xem một cái từ này nghĩa là cái gì, thì giảng nửa tiếng xong không ai hiểu gì. Và có chăng thì người ta thêm được một mớ kiến thức ấy. Nhưng mà cái khó nhất của người giảng ấy, là làm sao lắng nghe lời của cuộc đời, những tâm tư, những nỗi niềm, hy vọng và thất vọng, khổ đau và buồn phiền trong cuộc sống của con người. Rồi thì dựa vào lời Chúa mà mình đã phải cầu nguyện, đã phải suy niệm, đã phải chuẩn bị trước để soi sáng cho cuộc sống ấy. để khi người ta nghe lời Chúa xong, người ta cảm thấy tâm hồn nó ấm áp hơn, nó bình an hơn, được nâng đỡ nhiều hơn. Chứ không phải nghe giảng xong muốn bỏ đạo. Cái khó nó là cái chỗ đấy. Thế nó không liên quan trực tiếp đến các anh chị, nhưng mà cách gián tiếp, khi các anh chị đi làm việc tông đồ chẳng hạn, mình dễ có khuynh hướng, mình đến thăm bệnh nhân chẳng hạn, thế là mình có sẵn một bài về đau khổ rồi, nói cho người ta biết ý nghĩa của đau khổ nó làm sao. Liệu những lời đó có làm cho người ta gần Chúa không, hay là xa Chúa hơn? Có một vị hồng y bị ung thư. Trong những ngày cuối đời, Ngài gọi các linh mục đến, Ngài nói câu này: khi tôi còn trẻ như các cha, tôi cũng soạn những bài giảng rất hay về đau khổ. Nhưng đến bây giờ thì tôi nói thật cho các cha biết, chúng ta không hiểu gì hết. Chúng ta không hiểu gì hết. Chúng ta đứng ngoài, chúng ta không hiểu. Đôi khi những giây phút đó, có lẽ sự hiện diện, một cái nắm tay, nó có ý nghĩa hơn là những bài thuyết pháp. Một sự chia sẻ, cảm thông, nó có giá trị hơn là những lời nói. Đấy cũng là bài học cho chúng ta vậy. Điểm kế tiếp, nói đến phụng vụ thánh thể. Nếu chúng ta đọc kỹ thì sẽ thấy Thánh Luca mô tả thế này: người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Nhận ra người ở đây nghĩa làm sao? Nghĩa là nhận ra cái ông khách bộ hành này là Chúa Giê-xu, là Thầy của mình. Nhưng lúc đấy Chúa Giê-xu có còn hữu hình ở đó không? Biến mất. Cái chi tiết này rất hay. Các môn đệ nhìn thấy cử chỉ Chúa cầm lấy bánh bẻ ra trao cho, thì mắt các ông sáng ra. Nhưng trước mặt các ông thì chỉ là một khoảng không, một khoảng trống, Chúa biến mất rồi. Nhưng có một điều là cái khoảng trống ấy lại là khoảng trống lấp đầy sự hiện diện của Chúa Giê-xu. Còn trước kia, Chúa Giê-xu trong tư cách một khách bộ hành có mặt ngay bên cạnh các ông, có nhận ra không? Là không. Ngài có mặt hữu hình ngay trước mắt, trước mũi mà không nhận ra. Còn đây chỉ là khoảng trống, nhưng lại là một khoảng trống lấp đầy bằng sự hiện diện. Chúng ta có cái kinh nghiệm tâm lý về điều này. Chẳng hạn như cha mẹ của mình là những người mình quý mến, yêu thương. Các ngài chết đi, mình không còn nhìn thấy hữu hình nữa, nhưng mà cái khoảng trống đấy dường như nó được lấp đầy bằng sự hiện diện của các ngài. Chúng ta có cái kinh nghiệm tâm lý đó, nó giúp cho mình hiểu phần nào cái kinh nghiệm đức tin. Và ngày hôm nay, khi các anh chị và tôi cử hành phụng vụ thánh thể cũng là như vậy. Chúng ta làm lại cử chỉ của Chúa Giê-xu, cầm lấy bánh, bẻ ra, trao cho. Nhưng khi nhìn lên thì các anh chị thấy gì? Có thấy Chúa đâu. Thấy ông cha khảm. Thế thôi. Thấy tấm bánh thôi. Nhưng mà thực sự Chúa hiện diện. Chúa hiện diện ở đấy. Cho nên những chi tiết này rất quý giá để giúp cho ta hiểu về bí tích mà mình cử hành. Và cuối cùng, thánh lễ còn một phần kết thúc mà ta ít khi quan tâm. Phần kết thúc đó ở câu 33. Ngay lúc ấy họ đứng dậy quay trở lại Jerusalem. Và quay trở lại để làm gì? Thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa như thế nào khi người bẻ bánh. Đây chính là ý nghĩa của cái câu lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Mà bao nhiêu năm chúng ta chỉ có hiểu lễ xong thì về nhà ăn cơm. Không có ai mời mình ăn mà ở lại. Nhưng mà thực ra nó mang một ý nghĩa tích cực hơn nhiều ở câu 33. Trở về Jerusalem để kể lại thôi. Làm chứng cho Chúa là như vậy đó. Là kể lại cái điều mà tôi đã gặp, điều mà tôi đã cảm nghiệm, điều mà tôi đã đón nhận. Đấy là làm chứng thôi. Thì hình như điều này còn thiếu trong cách hiểu cũng như trong cách sống của người Công giáo chúng ta. Thì đây là dịp để cho mình ý thức hơn. Ngày hôm nay chỉ kịp có hai đoạn văn, nhưng mà tôi nghĩ là những đoạn đáng cho chúng ta đọc, suy niệm. Bây giờ đã trễ rồi, chúng ta dừng lại. Rồi đến tuần sau thì mời các anh chị bắt đầu đọc sách Công vụ Tông đồ chương 1 đến chương 8.